còn không bao giờ quý vị nói là khả dĩ có thể tin được nhưng không xác thiết. Cho nên nếu những ai chỉ học mà không có hành thì quý vị chưa thể có một cái niềm tin, chưa có thể có một cái niềm tin xác thiết đâu. Cho nên không có ai có thể làm cho quý vị tăng được cái nghi ngờ nếu chính quý vị không giải mã cho mình bằng pháp tu. Chứ không phải pháp tài, pháp tài để cho quý vị biết thôi. Còn nếu muốn giải mã cho mình để thoát ra khỏi cái suy luận như này đó thì chính mình phải tu tập mình mới thoát ra hết. Cái thọ xã họ phóng dật và cái tâm suy này nó quậy chúng ta nhiều lắm này, ai cũng có hết và nó xảy ra liên tục. Đó là một cái trạng thái tâm mờ mịt, mê mờ, tán loạn, lao trao, bồn chồn, rối ren, sai lãng, không an trụ trong đời mục. Như tất cả các cái tâm bất thiện, cái hoạt động của nó là như vậy. Cái người mà không có tu tập về thiền quán thì không có thể nào thấy được cái tâm phóng dật cả. Tuy nhiên tôi có thể chỉ cho quý vị thấy cái tâm phóng dật nó diễn ra hàng ngày đây. Bây giờ quý vị ngồi, quý vị rung đùi thì cái mức của quý vị rung đùi và tâm phóng dật nó làm gì đó, nó làm gì đó. Hoặc là bây giờ đó quý vị đang ngồi đây, quý vị đang nghe pháp đây, quý vị trực nhớ rằng là một chút nữa ra cũng nhớ đi làm cái gì đó, tâm phóng dật nó nhảy ra. Tức là không bao giờ cái tâm mình nó an trú vào một đề mục. Tôi mới nói là trong quý vị pháp tôi nói là khi mà mình chưa có hành thiền nữa, nhất là hành thiền mà thiền tuệ này đó, thì mình không thấy được cái sư. Mà bởi vì khi quý vị an trú trong đề mục, chẳng hạn như vậy, an trú vào cái đề mục là cái hơi thở đó, hơi thở nó ra vô đây, ra vô là quý vị ngủ đây, mình chỉ thấy chứ mình không có điều động. Khi quý vị điều động cái hơi thở đó là quý vị tu yoga, quý vị đang thực hành pháp yoga. Còn quý vị đang hành thiền tứ niệm xứ thì quý vị chỉ để ý cái hơi thở nó ra vô đây. Khi nó vô đó thì hơi thở nó làm mát ở cái khu vực này, và khi nó ra thì nó có cái hơi ấm. Quý vị điều hòa cái hơi thở để mà điều hòa cả thân và tâm. Cái đó là giữ tâm ở một cái trạng thái bình yên, một trạng thái gọi là trạng thái xả. Thì khi trong một cái trạng thái xả như vậy đó thì nó lúc đủ gì để ý cái gì sẽ có thể tập luyện trong 5 phút rồi quý vị thấy liền cái tâm phóng dật. Tức là mình cứ để ý cái hơi thở ra vô, tự tập mình không thấy cái hơi thở ra vô nữa là nó đi rồi đó, cái tâm nó đã phóng dật rồi. Và quý vị sẽ thấy cái này là lúc làm việc quý vị thấy rõ, nhưng mà đợi trong đời sống quý vị cũng có thể thấy được cái điều này. Và quý vị thấy mình ngồi nghe mình không để ý gì đó, cái nó bắt lấy cái chuyện hồi đời nào đó. Tức là cái tâm phóng dật nó đi về quá khứ vậy đó. Rồi còn những người trẻ trẻ thì ngồi đó là mơ về tương lai, và cái tâm phóng dật nó hướng về cái tương lai. Ví dụ là cái tâm nó không có an trụ trong cái sắc năng hiện đại mà nó luôn luôn nó quay về quá khứ. Và tôi có nói gì rất là nhiều lần rồi, cái người càng lớn tuổi thì cái tâm phóng dật nó đi về quá khứ rất nhiều, còn cái người trẻ tuổi thì cái tâm phóng dật nó đi về tương lai, nó không bao giờ an trụ. Và cái đau khổ của chúng ta, cái tạo nên cái lỗi lầm của chúng ta là chúng ta đã không có quản lý được cái con trâu điên này, không có kiểm soát này. Và khi nó điên vậy á, nó đi một mình, nó hoạt động theo một mình, mà nó có bao giờ nó đi một mình đâu. Nó đi là nó cặp bè cặp bạn, nó đi về quá khứ thì thường nó cặp với sân hận. Cho nên cái gì đó, khi nó đi về quá khứ nó nhớ những cái chuyện mà nó đau khổ và nó khóc trong tâm, hoặc là nó nhớ tới những cái thành công ở trong quá khứ đó để bây giờ nó thọ hưởng một cái niềm vui và nó nuôi lớn cái ngã mạn lên, toàn là pháp của niệm. Và nó thấy về một cái tương lai, cái tâm thấy dẫn nó đi về tương lai thì thường nó đi kèm với tham mạn, nó luôn luôn nó đi kèm với tham mạn. Bởi vì nó mơ mộng một chân trời. Rồi có khi nó mơ mộng như vậy đó là nó lại đi kèm với là cái sân hận. Một cái ông nó là cháu một cái vị thiền sư, thì do cái người chú của mình á, do người bác của mình đi tu, cho nên là cái ông này cũng đi tu, cho nên cái tên của ông nó lấy tên là cháu của cái ông thiền sư lớn mà. Thì cái người cháu nó rất là tôn kính cái vị thầy của mình mà cũng là bác ruột của mình, và chuyên cần đó là tu tập. Thì nhân cái mùa mà dân y á, người ta mới dân cho vị này được hai cái y. Thì vị này mới dành cái y tá thuốc để mà cúng dường cho cái người bác ruột của mình. Thì khi đem cái y này về cúng dường cho người bác ruột đó, thì vị sư bác này không nhận, mới nói rằng thôi sư bác đã có đủ rồi cho nên không nhận nữa, giữ nó đi. Thì cái người này nó nữ hoàng, nó nữ hoàng không được, sư bác quyết định không nhận, bởi vì đủ rồi là không nhận nữa. Thì cái vị này mới buồn, mới nói là mình đi tu được là cũng nhờ sư bác, mà bây giờ đây á, mình trở thành một cái vị sư thanh tịnh cũng nhờ là bác chỉ dạy rất là cặn kẽ, mà mình ao ước rằng tới cái mùa dân y này mình có được hai cái y để mình dân cho bác. Thì bây giờ mình có hai cái y rồi, và bây giờ mình dân cho sư bác cũng được, buồn quá, thôi bây giờ còn ở đây tu làm gì nữa. Thôi mà trong lúc nói vậy thì đang hầu ạ, đang hầu ạ cho sư bác. Tôi nghĩ thôi, mà chắc là sư bác không thương, hay là nó có cái chuyện gì mà sư bác không vừa ý, cho nên bây giờ mới không nhận cái y, cho nên buồn quá. Thôi cái địa này thôi mình về, mình về mình lấy vợ, mình có con rồi cho nó khỏe, chứ thì về làm sao tu tập được, mà thầy mình thì không thương rồi. Mà cứ vợ mà cứ nghĩ như vậy, cái tâm nó có vậy, à, nghĩ vậy. Thì cái mê mê là lấy vợ xong rồi cái mới có đứa con, mấy đứa con cái mê cái đứa con nó lớn lên biết nói rồi, cái anh mới nghĩ thôi bây giờ cái duyên phận của mình với thầy mình cũng có, thôi giờ dẫn con mình đi về chào sư bác, mai ra cũng được hưởng phúc thọ của sư bác, mai ra con mình nói về sau nó sẽ đi tu, thì ví dụ nó cũng có cái chú tới thôi mình. Thì cái khi mà đưa tới gần nhà của sư bác rồi đó, thì cái đứa nhỏ nó mới chạy đông căng. Thì là cái ông chồng nói em sắp đời để anh bồng con, nhưng mà bây giờ không chịu, cứ đòi bồng con. Thì thằng nhỏ nó nhào xuống nó té lên đầu. Thì cái lúc đó anh này nó giận quá, ông lấy cái kẻm bắt trên đầu vợ ổng, thì té ra ông lấy cái cáo vợ ổng đâm xuống đầu gì. Thì ông kêu không đấy, trời đất ơi, giận vợ mà đánh lên đầu tôi. Thì ông lại lỡ rồi nó lại xuống lại, thì tức là chưa đó có hạ tầng thần. Thì quý vị ơi, cái tâm thánh là nó đi như vậy, tức là tao nó vợ, tao vợ nó đứng lên thầy nó vợ rồi, mà nó đã có vợ, nó đã có con, thì vợ nó đánh vợ, nó đánh cái mạng này. Quý vị ơi, cái tâm thánh là nó đi chưa, nó đi như vậy. Để cho mình thấy cái tâm thánh vật nó hoạt động là sao. Bây giờ chúng ta nói tới cái quả của tâm sư. Tâm sư, thì chúng ta nói là, đặc biệt là nói cụ thể là cái sư thánh vật. Cái sư mà khi nó hoạt động một mình á, thì nó không đủ sức để tạo nên cái ác, bởi vì nó mụ lược, nó yếu đuối, cho nên nó không đủ sức để tạo nên cái ác. Nhưng mà khi sư mà nó đi nó kết hợp với tham và tại sao á, thì nó mới trở thành là si ác. Si bản thân của nó không là si ác, nhưng mà nó đi kết hợp nó sẽ trở thành si ác. Đó là cái điều chúng ta cần nhớ. Thì hai cái tâm sư, nãy chúng ta có nói hai cái tâm sư là cái sư hoài nghi, sư hoài nghi và cái sư phấn vật. Như vậy chúng ta nói rồi đó, cái sư hoài nghi này nó sẽ dẫn đến tà kiến, còn cái sư phấn vật này á thì nó sẽ tạo nên thứ đó là cái sư hoài nghi này nó có thể trở thành một cái thứ kiết sử. Sư hoài nghi này nó có thể trở thành kiết sử. Đây quý vị xem, cái kiết sử là chúng ta có tất cả là 10 kiết sử. Thì cái 10 kiết sử đó là thân kiến hoài nghi với cấm thủ, rồi nó mới đi tới là ái dục sân hận, rồi nó là sắc giới ái, rồi vô sắc giới ái, rồi là nó ngã mạn, nó phấn vật và vô minh. Đó tất cả là 10 kiết sử. Thì cái hoài nghi nó có hoài nghi kiết sử, và một cái loại hoài nghi, một cái loại của hoài nghi nữa, đó là cái hoài nghi gọi là hoài nghi cá. Mà thường cái này nó chỉ xuất hiện á là do những cái gì mà tu thiền. Thì khi nó xuất hiện như vậy thì nó có những cái trạng thái của thiền mà cái người đó hoài nghi không biết là cái đó là có thật hay là không, cái đó là cái gì. Thì khi mà cái hoài nghi nó xuất hiện á, nó cái có nghĩa là cái chướng ngại, một cái trở ngại. Thì cái hoài nghi khi nó xuất hiện như vậy nó trở thành cái chướng ngại trong lúc mình tu tập, thì nó gọi là hoài nghi cái. Bây giờ cái phấn vật á, cái phấn vật nó đưa đến một cái trạng thái tâm đó, là nó buông lưng, nó phấn chấn, nó muốn về đâu là nó về.
coi như là nó là cái con ngựa không kia, nó là cái con trâu đen, mà người ta gọi nó là tâm duyên ý mạng, tức là biết mà nó cũng lao trôi lộn xộn lẫn lộn á, nó không có đứng yên một chỗ. Cho nên mình tu là gì? Mình tu là mình chú cái tâm mình làm cái đề mục để cho cái tâm phóng dật này nó không có cơ hội hoạt động. Bởi vì khi mà suy phóng dật nó hoạt động như lần trước mình đã nói rồi đó, là nó trong cái cõi dục giới á, nó có tất cả là 11 thì nó có 4 cảnh khổ. Tôi biết á, là vừa lời mỗi cái cảnh mà nghe á, là nói là nửa là khổ khổ và 6 cảnh chư thiên, chư thiên dục giới. Thì cái suy á, nó xuất hiện ở đây, mà cái gì suy ở đây tức là suy phóng dật. Suy phóng dật nó kết hợp cái thân sân á, thì nó đưa xuống địa ngục. Cho nên mình tu tập á, là để cho cái suy phóng dật này. Nếu như mình dòm cái lâu hữu ra lại, rồi mình mới cột nó vô cái vị trí để nó không có quậy lúa, nó không có chạy tung vô nhà, nó phá cho nhà sập, nó không có đạp hết lúa, nó không có đạp hết qua màu. Thì cái tâm phóng dật nó là con trâu điên. Mà khi nó đi như vậy á, nó đi với những cái thằng vô côn vô cười, tức là nó đi với lại tham, nó đi với sân, để mà cuối cùng á là nó đưa xuống bốn cảnh khổ. Cho nên á, là phải kiềm chế cái tâm phóng dật này bằng cách đưa nó an trú vào một đề mục. Cho nên quý vị thấy là những cái hành giả mà tu định á, ở đây thì nó có tất cả là 40 đề mục. Đề mục nào cũng được tùy mình chọn. Thì cái cách là mình vươn lên mình tập trung để mình hướng con mắt vào cái đề mục đó, chú tâm vào cái đề mục đó, thì giờ này sang giờ khác ngồi bao lâu cũng được. Cái đó chỉ là cái cách mà quý vị là đang cột cái tâm không giật lại, không cho nó chạy về quá khứ, cũng không cho nó chạy về tương lai, cũng không cho nó cặp kè cặp bạn với lại tham và sân, mà để nó trong một cái trạng thái yên tĩnh. Giữ được như vậy, giữ được như vậy thì cái giờ lâm chung á, nó mới đi trong cái trạng thái bình yên. Còn nếu không nó sẽ nhảy. Cái đời quý vị mà suốt cái cuộc đời nó gặp gần nhiều quá, nó có những cái vũng khúc tâm tâm không nói được nên là, nó có những cái đau khổ mà nó không có thể hàn gắn được, nó không có thể xoa dịu được, cái vết thương nó không có gần được. Thì quý vị hỏi coi chừng, nếu mình không tu tập á, thì cái giờ lâm chung nó đi với số phận cũ của mình, nó đi cùng với những cái đau khổ, bởi vì cái sức của nó dữ dội lắm. Những cái cảnh khổ đó nó sẽ tái luyện vào cái lúc lâm chung. Cái tâm phán vật nó kết hợp liền và nó đưa xuống những cái cảnh giới bi an nhất. Cho nên tu tập là như vậy đó, thấy rất là rõ ràng, chứ không có mơ hồ gì hết. Bây giờ tôi xin phép quý vị có cho tôi thêm được 10 phút không? Thì tôi sẽ giảng một cái bài này. Tôi xin giảng một cái bài thơ, mà cái bài này nó thể hiện cái tâm sư phóng vật. Và cái sư phóng vật này nó sẽ chi phối hết một cái kiếp người của chúng ta. Và cái sư phóng vật này nó sẽ có hai phần. Một phần khi mà nó xuất hiện đơn độc á, nó xuất hiện đơn độc thì nó sẽ là chi phối cái con đường mà hướng thượng ở trong tâm của mình. Tức là khi nó xuất hiện đơn độc mình bằng nó thì nó chi phối cái sự hướng thượng trong tâm. Mà khi nó xuất hiện thang nó sau á, thì nó sẽ ngăn cản luôn cái con đường tu tập của mình. Và cái ý niệm này đó được một cái nhà thơ thể hiện trong một cái bài thơ. Thường như thế nào quý vị? Tiểu thuyết thì nó có những cái nhân vật chính, nhân vật phụ. Mỗi nhân vật nó thể hiện cái tâm trạng của nó, mà ta gọi là tính cách nhân vật. Nếu mà trong thơ á, thì cái nhân vật chính là tác giả. Và cái tính cách của cái nhân vật trong thơ chính là tính cách của tác giả. Vì cái lẽ đó mà khi phân tích cái bài thơ này đó, tôi xin phép phân lưu cho tác giả. Bởi vì tác giả là một nhà sư. Tôi chỉ nói phân tích cái bài thơ này bởi vì cái tâm trạng đó nó nói lên cái đời sống trong cái tâm của tất cả chúng ta là những người phạm phụ đây.
cái suy nó khởi lên đơn độc một mình, nó chi phối cái đời sống thanh cao của chúng ta ra sao. Và khi nó kết hợp cái tham sân, mặc dù rất là nhẹ nhàng, nó đã ngăn trở cái con đường tu tập của chúng ta ra sao. Đó là cái điều mà chúng ta sẽ nhìn thấy trong cái bài thơ này, chứ không phải là cái điều mà chúng ta truy cập về ai là tác giả của cái bài thơ này. Cho nên xin phép cho tôi không nói tên tác giả, tôi chỉ nói bài thơ thôi. Bây giờ để cho có người dễ theo dõi thì tôi xin chép cái bài thơ này ra, nó chỉ có 6 con thôi. Ôi kia chẳng nghe hàng ba ba hương, chẳng đàn hàng nổi thân, một đời bê rối trầm luân, chứ sao đăng cũng đôi lần rồi thôi, cũng là khổ xá hơn tên. Đang xong lại tháng một đời hoài công. Bây giờ tôi sẽ trình bày cái bài thơ này theo hai cách. Cái cách thứ nhất á là giảng ra cái nghĩa bình thường của nó thôi. Cái thứ hai nữa là tôi sẽ giảng theo cái chi pháp để cho quý vị thấy rõ cái con đường đi của cái tâm sư phóng lập. Bây giờ trên cái bề mặt chủ nghĩa của cái câu thơ này tôi xin giảng ra theo sư. Bài thơ kia chẳng nghe hàng, tức là tác giả làm thơ nó đã đêm đã chưa rồi, tức là cái tâm nó đã để rồi, trong đó rất lâu rồi nó làm được cái bài thơ, nhưng mà viết nó chẳng có nghe hàng. Nó khi lên nó khi xuống, nó chập chờn khi tỉnh khi mê, bởi vì cái tâm nó không có được bình yên, cái tâm nó loạn động, cho nên là nó cái đường nó lên đường nó xuống. Như là học đây khi người buồn ngủ, nó bị viết một hơi thì người thấy nó chẳng nghe hàng, mà nó cũng không có rõ chữ nữa, thì lúc đó cái tâm quý vị đó là hôn trạm, tức là cái suy nó xuống thấp, cái suy phóng dật nó xuống thấp rồi nó đi tới hôn trạm, cho nên quý vị viết không nghe rất rõ. Ta ba mê chẳng bàn hoàng nổi thân, 30 tuổi rồi mà sống cũng không có cái nề nếp gì hết, cho nên không thể thành cái người đứng đắn được, không thể thành cái người mẫu mực được. Một đời bê bối trầm luân, tức là sống cứ bưng thuộc, nó nói theo lượng thể nó chẳng ra làm sao hết, cho nên cái cuộc đời nó cứ lên một cái xuống, nó xuống một cái lên, nó thấy được như khi thì nó buồn, lúc thì bận, lúc thì trầm. Một đời bê bối trầm luân, chí sơ tăng cũng đôi lần rồi thế, cũng là muốn là lên núi ẩn cư, sống cái cuộc đời của một cái vị tâm bậc cư thanh bậc để mà thanh tịnh tâm của mình. Nhưng mà rồi đây là người thấy cái đâu cũng vô đó, cũng đương xuyên, cũng là phố xá hoang tiên, đau xong lại tháo một đời hoài cấm, rồi thì cũng đương xuyên thôi, rồi ai chết thì mình cũng chết, cái tội hưởng chứ. Đây là một cuộc duyên, tại sao không thỏa hưởng? Cho nên là có lúc thì cũng đàng hoàng tử tế, cũng làm đàng hoàng cũng đăng, nhưng mà người đã tháo tập trung vô rồi biên sự. Cho nên là cái cuộc đời nó vẫn là một cái kiếp lình bình, nó trả về đâu. Và cái tâm trạng trong cái bài thơ này chúng ta sẽ tìm hiểu xem là cái gì mà nó làm cho cái cuộc đời của cái con người có cái tâm hiếu thuận này không thể hiếu thuận được. Làm sao lớn này biết là ngày biết là tốt mà không ngày biết được, rồi thì nó cũng đương thường đi. Tôi gặp về đây quý vị thấy hai con được. Cái bài thơ này nó
biểu là cái tâm rõ nói trước là cái tâm sư phóng dật. Và tâm sư phóng dật này á, chú ý hai câu này là cái tâm tư tức giật này nó đi một mình, nó xuất hiện một mình. Và cái tâm tư tức giật này đứng hai á là nó đi với tới sắp tức thiện. Bây giờ mình nói cái phần đầu, cái cảm xúc tốt đẹp.
Bài thơ kia chẳng ngay hàng, tập trung vào đề mục để tu tập, hướng cái tâm mình vào cái con đường hướng thượng. Nhưng mà rồi đó, nó cũng chập chờn khi tỉnh khi mê,
không phải hễ mình muốn hướng thiện là cái tâm mình nó hướng thiện đâu. Cái tâm si phóng dật nó sẽ khiên vào và nó sẽ cắt khúc cắt khúc cắt khúc. Quý vị ngồi quý vị tụng kinh đi, quý vị tụng kinh nó duyên mật, nhưng mà quý vị sẽ thấy cái tâm của quý vị á, nó vẫn có tạp niệm xen vào. Quý vị ngồi quý vị hành thiền đi, quý vị chú tâm người đề mục này đi, thì cái đề mục này nó vẫn đi ra khỏi, nó vẫn chạy về quá khứ, nó chạy về tương lai mà mình không biết được. Đến khi mình biết nó đã đi một đoạn quá xa rồi. Cho nên bài thơ kia chẳng nhau, cái đời sống nội tâm của chúng ta là như vậy. Bởi vì chúng ta sinh ra với cái quả thiện, trong tâm của chúng ta đều có muốn hướng thượng cả. Nhưng mà khi chúng ta sống trong đời đó, nó không đơn giản như vậy. Bởi vì cái suy phóng dật này nè, nó đoạn ngang, nó cắt ngang, nó cắt ngang. Cho nên trong cuộc đời chúng ta, ai cũng khi tỉnh khi mê, ai cũng chập chờn cả. Và vì vậy ai cũng lầm lỗi, ai cũng tạo nghiệp cả. Cái khi mà chúng ta tỉnh táo ra đó, thì chúng ta biết thương những người sống quanh ta, ta tri ân những người đã cho ta một bữa ăn, đã giúp ta một cái lời nói, đã thân thiết khi ta đau bệnh. Nhưng mà cái khi mà cái tâm ta ô nhiễm rồi đó, khi mà nó mưa rồi đó, thì ta sẵn sàng dày đạp những cái con người thân thương ở cạnh bên ta, để ta đâu còn biết gì nữa đâu. Cho nên bài thơ kia chẳng ngay à. Cái cuộc đời mà mình hướng thượng đấy nè, thì cái tâm phóng dật đó, nó đã làm cho nhiệt nó nhiệt lên, nó nhiệt xuống, nó lên xuống, nó bỗng trần nha. Cho nên cái đau khổ nó dì dập mình xuống lên. Đó là sự xuất hiện của si phóng dật khi nó đi một mình, nó đoạn cái con đường hướng thượng của mình. Ta ba mươi chẳng đàng hoàng nổi thân. Thưa quý vị, tu tập không phải là thời gian, không phải là cái bề dài của thời gian, không phải là cái số lượng của thời gian. Bây giờ dẫu mình có tu tập 70 năm trên núi, nó không đàng hoàng, nó vẫn cứ không đàng hoàng. Người ta nói 70 tuổi nó cũng chưa gọi là lầm. Thì như vậy, một cái đứa trẻ rồi là một cậu thanh niên, rồi một người trung niên, rồi một người đứng tuổi, rồi một người lớn tuổi, thì dẫu cho ta bao nhiêu tuổi cũng chẳng đàng hoàng nổi thân. Bởi vì sao? Mình đâu có tỉnh hoài đâu. Mình muốn cho gia đình mình hạnh phúc mà, mình muốn là tất cả mọi người đều tốt đẹp mà, mình muốn bản thân mình tốt đẹp mà. Nhưng thưa quý vị, các căn quý vị nó dẫn quý vị đi thọ lạc, và quý vị đi theo cái sự thọ lạc đó, thấy chưa? Hoặc là quý vị đi mà đi không nổi, nó xô vô, nó cắt đoạn, nó cắt đoạn, nó cắt đoạn. Thì cái đó chính là dẫu cho cái thời gian tu tập bao lâu, dẫu cho cái tuổi đời mình bao nhiêu, thì cái chuyện mình sống không nề nếp, cái chuyện mà mình không giữ được cái mức thường, cái mức chuẩn mực mình đề ra, đó là chuyện đương nhiên. Nếu sự phóng dật mình đã không kiểm soát được, cho nên mới nói là bài thơ kia chẳng ngay hàng, ta ba mươi chẳng đàng hoàng nổi thân. Thân phận của chúng ta là như vậy, bởi vì chúng ta bị chi phối bởi vô minh, chúng ta bị chi phối bởi suy phóng dật. Cho nên khi suy phóng dật đi một mình, nó sẽ đoạn ngang con đường hướng thượng của quý vị, phải canh chừng. Và vì vậy Đức Phật mới dạy rồi, lúc nào chúng ta cũng phải chánh niệm, và chánh niệm liên tục, bước một bước tới chánh niệm, bước một bước đi chánh niệm, ngó lên chánh niệm, cúi xuống ngó chánh niệm, ăn một miếng chánh niệm, tắm cũng chánh niệm, đi vệ sinh cũng chánh niệm, bất cứ lúc nào cũng chánh niệm. Lúc nào quý vị không chánh niệm thì suy phóng dật nó đoạn ngang con đường hướng thượng. Đó là khi phóng dật đi một mình, xuất hiện một mình. Bây giờ tới cái phần thứ hai, khi phóng dật đi với pháp bất thiện. Một đời bê bối trầm luân, chỉ sơn tăng cũng bê lần rồi thôi. Cái bê bối này như nãy tôi có nói là nó lôi thôi, nó lượm thuộm, nó bung thùa ra. Cái bê bối này chính là phóng dật này. Và cái phóng dật thì nó sẽ đẩy gì lên, nó đi gì xuống. Khi mà cái tham thọ hỷ mà nó đạt được rồi, nó đẩy lên. Mà khi nó thọ hỷ nó không được kéo dài rồi, thì nó bực tức, nó đẩy xuống cái tự thân hầm. Nó đi cái con đường, nó nghịch đảo, nó dẫn gì lên, nó hạ gì xuống, nó tung lên cao chừng nào, rớt xuống, nó đau khổ chừng ấy. Bởi vì cái tâm tham á, nó đưa mình lên cái thọ lạc đến một cái đỉnh điểm, thì ngày đó là nó sẽ đưa đến cái đau khổ của tổ cục. Cho nên mới nói là một đời đôi đối cầm đúng. Tất cả những gì mà chúng ta làm mà mọi người nói là ông này không đàng hoàng, bà này không đàng hoàng, đó là khi phóng dật đã dẫn chúng ta đi theo con đường tham hoặc con đường sạch. Và như vậy thì nó cứ trầm luôn. Và chúng ta chấp nhận sự trầm luôn đó. Thế mới khổ. Bây giờ đi nhậu về thì vợ chửi chung chuyện. Bà chửi kệ bà. Bà bầu thôi. Thôi cũng kệ bà đi. Vợ bỏ được, rượu bỏ không được. Rồi cái khi mà vợ bỏ rồi á, thì bắt đầu á là thấy không được rồi. Bà đi về chết rồi. Con cái sao, nhà cửa làm sao, tiền bạc sao, sự sống làm sao. Lại đau khổ. Lại đau khổ rồi lại đi nhậu nữa. Rồi lại đau khổ nữa. Quý vị nó đi cái con đường. Nó trầm luôn. Thì chưa biết cái ác nghiệp gì sẽ xảy ra. Cho nên một đời bê bối trầm luôn, chỉ sơn tăng. Cho nên lúc mình muốn ở yên một mình đi, tục. Cho nên đừng có liên quan với ai, đừng có dính gì, nhức đầu, dính cái đâu, nhức đầu tới đó. Những người xuất gia rồi đó, ở trong trường cũng lộn xộn, nó qua nó lại rồi cũng mệt, người Phật tử tới đủ, tới đủ cái chuyện hết. Lên núi đọc cư một mình, tu tập như vậy thôi. Thanh tịnh một mình, đọc cư thanh tịnh một mình. Cái mong ước này ai cũng có. Từ một cái người mà sống trong cái gọi là cái dục lạc tràn đầy ở cái thế gian này đó, cho đến người muốn đi cái dục lạc đó đều là đi cái chí sơn tăng hết. Sơn tăng tức là cái ông tăng ở trên núi cũng đôi lần rồi thôi. Bởi vì khi phóng dật nó khắc khen mà, cho nên mong muốn sống đặc cư, đặc cư cái nó buồn, có hiểu không? Thanh tịnh vô cái nó ngán. Bởi vì khi phóng dật nó diễn ra mà nó cứ, cho nên nó chuyển được. Vì vậy mà cho nên là đôi lần rồi thôi, nó cũng bỏng rồi nó trầm, hoặc là nó được cái này rồi nó xuống, cũng là phố xá ham chơi. Dễ nhất khỏe nhất là gì? Thôi nghe cái gì vậy pháp này về rồi thấy cái gì nó cũng dính vô rồi mệt dễ sợ luôn. Thôi coi đại cái phim cho nó khỏe khỏe chứ, đừng có đi ăn cái gì cho nó vui đi, rồi cũng món bậy bại cho nó vui đi chứ. Trời nhớ cái gì vậy pháp này, cái gì nó đụng vô nó cũng dính đó. Làm sao mà chịu đựng nổi, có hiểu không? Nó phóng dật ra được, cũng là phố xá ham chơi. Dễ quá, có hiểu không? Ngồi tư thì nó khó, chứ còn ra tụ bạn lại nói rồi ăn cái gì vô thì nó khỏe khỏe à, không có gì trơn. Cho nên ai cũng ham chơi, một đứa cũng nít cũng ham chơi, người gọi tuổi nào cũng ham chơi. Bởi vì chúng ta sinh ra trong cái cõi dục này nè, các căn của chúng ta là để thọ hưởng cái quả thiện và quả bất thiện. Nhưng mà cái tâm chúng sanh ở cõi dục là cái tâm muốn hưởng dục lạc. Cho nên cái khuynh hướng á, phế xá ham chơi là khuynh hướng tự nhiên. Bởi vì ở trên núi lâu nó cũng buồn, cho nên về phố chợ sống với người kẻ chợ nó nhiều cái màu sắc hơn. Bởi vì cái tâm nó đa dạng hơn, cái cuộc sống nó đa dạng hơn, nó phong phú hơn, và cái gì nó làm vui vẻ trong tâm. Đó là cái hình ảnh của cái tâm phóng dật và buông thả để thọ hưởng dục là ai cũng như ai. Quá dễ dàng. Ta phải duyên cái người làm bài thơ này. Đang sông lại tháo, một đời hoài sống. Cũng nghe đi học nghe pháp thì thấy về sợ sợ cũng ráng. Các bạn nó ráng rồi cái nó cũng mệt thôi, buông nó ra. Buông ra lâu lâu bây giờ đi dịch mình ráng. Ráng rồi bữa nay nó dụng lại ra. Nó cứ vậy đó. Đang không lại tháo, một đời hoài công. Rồi cứ thế mà chúng ta luân hồi. Cho nên nếu mà tôi có được làm bài thơ này, tôi xin sửa cái câu cuối chút xíu. Đang không lại tháo, tháo rồi lại đang. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.